điều Phật của chùa Phúc Linh của chúng ta. Ngày hôm nay sư sẽ giảng chúng ta nghe bài học để nhắc nhở thích tăng Phật tử chúng ta trên lộ trình tiến tu của chúng ta. Vì mình là người Phật tử chuyên lo tu rồi, đây là sư chỉ dạy cho Phật tử chuyên tu thôi. Nói như vậy cho nên tất cả cái gì mà sư nói đều gom vào trong ý nghĩa để nhắc nhở sắp tấn Phật tử chúng ta đến đời chuyên học tu để giải thoát. Như vậy cho nên sư không có lường ra là những vấn đề gì đặc lạc, mà chỉ đi thẳng vào vấn đề để sắp tấn tự ta tu mà thôi. Thì bài học hôm nay sư gửi Phật tử chúng ta như tựa đề là người trí là người biết sợ, nghe rõ không? Người trí là người biết sợ. Người trí là người biết sợ, đó là đề tài của tập hôm nay. Thì có hai vấn đề hôm nay chúng ta bàn tới, thứ nhất là người trí, thứ hai là biết sợ. Người trí và vấn đề là biết sợ. Người có trí mới biết sợ, người không có trí là không biết sợ. Phải không? Quý bà tự chúng ta biết sợ không? Rất sợ, phải không? Tại vì chúng ta đã tự xưng mình là người trí mà, phải không? Chúng ta rất sợ, phải không? Tại vì người tu Phật mà nói không phải người trí thì thôi tu làm cái gì, phải không? Nói như vậy, vì đệ tử Phật là đệ tử bằng trí thức mà. Và trí thức đây là trí thức giải thoát nữa, phải không? Trí thức siêu trí thức, đó là trí tuệ. Nói như vậy, trí thức thường là trí thức ở thế gian đó, phải không? Thông minh hiểu biết nhiều, đó là trí thức thế gian. Nhưng trí thức thế gian là trí thức phạm phu, phải không? Ở như vậy, dù cho lão không vấn đề thấy sự cuộc đời thế gian đi, nhưng mà vẫn còn ở trong luân hồi và đau khổ mà thôi. Tại vì chết đem mất kiến thức về kiếp sau nữa, ở như vậy chứ không có giải thoát được. Còn hôm nay mình là một người Phật tử đó, mình học một cái kiến thức đặc biệt và trí thức đặc biệt là trí thức mà siêu trí thức, đó là gì? Đó là trí tuệ. Chữ danh từ trí tuệ á là danh từ xưa nay là dành cho lãnh vực Phật giáo của chúng ta, tức là người hiểu rõ biết rõ được cái nhân sanh tử luân hồi và cái nhân thoát khỏi sanh tử luân hồi, đó là người có trí tuệ. Cho nên trí tuệ nó vượt trên cả trí thức của thế gian. Như vậy cho nên danh từ trí tuệ là thuật ngữ này là dành cho những người Phật giáo của chúng ta, tức là người đã hiểu biết rõ được cái chân lý của đạo Phật và người có cái chí hướng là mong cầu đi giải thoát, cho nên người này là người trí có trí tuệ, phải không? Và như vậy thì người có trí thì người phải biết lo, biết lo sợ, phải không? Lo sợ mà có trí biết lo sợ là sợ gì mà tử? Sợ cái đáng sợ. Sợ cái đáng sợ, phải không? Người trí thức thế gian có biết lo sợ như mình không? Không, họ không biết lo sợ gì cả hết. Đó như vậy cho nên họ không có cái gì để đáng sợ cả. Ở như vậy cho nên đó là người trí thức thế gian, hay là người lạ là vô minh ở thế gian. Ở như vậy đồng có cái giống như nhau là không có sợ gì hết. Ở như vậy còn cái người trí thức giải thoát của chúng ta là người Phật tử có trí tuệ đây là rất sợ cái đáng sợ vô cùng, mà cái đáng sợ này chỉ có trí tuệ Phật mới thấu rõ biết được, chứ người thế gian thì không thấu rõ biết đó. Thành ra hai cái vấn đề trí này nó khác nhau, nó có khoảng cách chia ra đó. Một bên thì là mê, một bên gọi là giác. Đó như vậy trí mà mê gọi là trí thức thế gian, phải không? Hay là người vô trí. Còn mà trí mà có giác ngộ là gì? Là người có trí tuệ đó. Như vậy cho nên người tu và người không tu hai người này khác nhau xa. Như vậy mà bước vào lãnh vực của người Phật tử rồi á, lại hai lãnh vực khác nhau xa nữa là gì? Người Phật tử có tu và người Phật tử không biết tu, phải không? Có không? Có, phải không? Có Phật tử mà không biết tu gì hết, và có Phật tử đang rất là siêng năng và biết tu. Đó như vậy là hai lãnh vực Phật tử này chúng ta phải chia ra nữa. Tại vì chúng ta phải bước vào chùa rồi cái là thọ giới quy đồ, cái rồi là mình ngon đâu, chưa ngon đâu, chưa có ngon đâu, còn mà sồn có sực lắm, chưa có ngon đâu, là ngồi ăn vô đau bụng chúng thực chết à, phải không? Tại vì nó chưa có là chín, phải không? Như vậy ăn gấp, ăn dội, ăn ẩu đó là đau bụng chết đó, phải không? Nó ngon là gì? Là Phật tử thuần tu. Phật tử thuần tu và tử thật sự là giác ngộ, cho nên là Phật tử này mới được gọi là ngon. Tại vì sao? Biết khắp chính ta như vậy, cho nên là đưa đến cái hương vị nó tốt đẹp. Nói như vậy cho nên chính từ chỗ này một người Phật tử mà chuyên tu nó khác, người Phật tử mà không chuyên tu hay Phật tử này khác nhau xa, mặc dầu cũng là Phật tử, phải không? Phải như vậy đó. Thật ra người Phật tử mà không chuyên tu á thì họ còn đầy những cái phiền não và nghiệp chướng. Còn người Phật tử mà chuyên tu rồi á là phiền não nghiệp chướng nó rơi rớt lần lần. Còn người Phật tử không chuyên tu á là đầy cái đau khổ. Người Phật tử mà chuyên tu á là dần dần bớt cái đau khổ mà được an lạc, đó như vậy. Cho nên người Phật tử mà không chuyên tu á thì tương lai không giải thoát. Phật tử mà chuyên tu á thì tương lai mới giải thoát. Người ta thấy cái cách nhau xa phải không Phật tử? Đó như vậy đó. Thật ra nơi đây á đâu phải là đi vô chùa rồi mình nói rằng mình là dỗ được sinh tên mình là ngon rồi, phải không? Phải đâu, chưa chắc đâu. Đó như vậy đó, đừng nói tôi là tín đồ Phật giáo mà tôi là ngon đâu nghe, chưa chắc. Tín đồ mà là mê tín nó khác, tín đồ mà là chánh tín nó khác, phải không? Mà tín đồ mà biết tu nên nó khác, tín đồ mà chỉ là cái ngã của là cái đạo Phật không mà nó khác. Cho ta đây là tu đạo Phật mà ngon hơn đạo khác, vậy là đó là gì? Là tín đồ gì? Tín đồ có bằng mà gì bức bình phong che lớn, đó là tín đồ ngã mạn, ngạo mạn tự cao, lấy giáo pháp Phật làm bình phong để đỡ đạn cho mình, phải không? Và dưng dưng tự đắc cho mình là người tín đồ Phật giáo. Thật sự ra chúng ta vẫn còn đầy cái mê tín, phải không? Còn đầy những cái lạ gì, những cái sai lầm, đó như vậy. Thì là người Phật tử mà chân tu á mới thật sự là tín đồ Phật giáo. Tại vì mình thực hành cái đời sống tu bằng trí tuệ của Phật, đây mới đúng là người Phật tử chân tu. Thì đây là Phật tử này tương lai mới là giải thoát. Người xuất gia, tại gia điều danh từ chung, chúng ta gọi hôm nay là Phật tử, đó là như vậy. Cho nên đây cái đề tài mà hôm nay sư có bí của Phật tử chúng ta đó, đó là người trí và người biết lo sợ. Người trí là người biết lo sợ, là người trí có trí là người biết lo sợ. Còn người mà không có trí là người đó không biết lo sợ. Và như vậy, vậy thì thế nào là người trí? Cái đề thứ nhất chúng ta bàn hôm nay là như vậy. Thì sư chia ra hai cái vế để chúng ta học theo thứ tự: người trí và người biết lo sợ. Thì thứ nhất chúng ta bàn về đề người trí là người như thế nào. À, một La Mã lớn, thế nào là người trí? À, vậy thì người trí là người thế nào? Có ba vấn đề mà chúng ta nêu ra đây đại khái để biết rõ đó là người trí. Thì như sư vừa trình bày tưởng thanh nghe qua đó, nói người trí đây tức là người có trí tuệ, phải không? Người trí tuệ Phật giáo tức là Phật tử đã học Phật pháp, đã nghe được giáo pháp Phật, là chúng ta hiểu rõ biết được giáo pháp Phật, ở đây gọi là người có trí. Có trí là gì? Là có trí tuệ Phật làm chủ trong cái đời sống tu tập của chúng ta, đây gọi là người trí. Còn nếu là một người không có trí tuệ Phật pháp, không làm chủ đời sống tu của chúng ta, thì đây có phải là người trí không? Không rồi, phải không Phật tử? Như vậy sư phân định đây rất là rõ ràng nha. Bây giờ Phật tử lão thông với tôn giáo khác nói chuyện rất là hay, tôn giáo nào cũng rành hết á, thế sự phân tích rất là giỏi, nhưng giới Phật pháp thì mù tịch. Có phải là người trí Phật giáo không? Không, trí là trí của ngoại đạo, trí của thế gian, chứ không có chút xíu nào là người trí của Phật giáo cả. Coi như vậy, người trí của Phật giáo là người trí gì? Là có trí tuệ, thấy rõ sự thật, thì đó là người có trí của Phật giáo. À, tại vì sao? Tại vì người này đã gì? Đã đem trí huệ Phật vào trong cái tâm của họ rồi, ngự vào đây rồi, làm chủ đời sống đây rồi. Cho nên tất cả cái lộ trình sống cuộc đời đều lấy trí huệ Phật ra mà rọi đường đi, phải không? Không nương dựa vào những cái trí khác, và không phải nô lệ bị chi phối bởi cái trí khác. Đó như vậy, cho nên chúng ta chỉ sống bằng là gì? Bằng trí tuệ Phật, là ánh sáng của ngọn đuốc của trí tuệ Phật rọi con đường mình đi, thì dẫn dắt cách đi, cách sống của chúng ta bằng gì? Bằng trí tuệ Phật, tức là bằng giáo pháp Phật, hiểu không? À, đây gọi là người trí thức Phật giáo của chúng ta, đó là như vậy. Cho nên thế nào gọi là người trí? Một, đó là người giác ngộ chân lý. Đây là cái điểm đầu tiên chúng ta định giá trị cái người này là người trí. Thế nào là người trí? Thứ nhất đó là gì? Đó là người đã giác ngộ chân lý. Nói đã là được chưa? Đã là được chưa tử? Rồi đã là được rồi. Hôm nay Phật tử vào chùa Phước Ninh Phật tử tu là mình đã là Phật tử chưa? Đã rồi, phải Phật tử, tức là mình đã là quy tâm bảo rồi, mình tu nhiều lắm rồi, cho nên gọi là đã là Phật tử rồi. Tại như vậy, mình có niệm Phật nhiều đạo tràng chưa? Có rồi. Mình có niệm Phật nhiều câu chưa? Có rồi. Vậy là đã có niệm Phật chưa? Có tu chưa? Phật tử có phát nguyện về cực lạc chưa? Ai chưa giơ tay lên, thưởng cho 100 đô. Cho đô la thủ đừng có cho đô la Mỹ đâu, phải không? Đó là cái tội đáng ghét, rồi cho đô la thủ dọn đường về thế giới bên kia đó, phải không? Vậy thì Phật tử là đã phát nguyện rồi. Tại vì mà nó vào càng tu niệm Phật là chúng ta đã từng phát nguyện rồi, mình thiết tha về cực lạc là Phật tử phải có phát nguyện rồi, phải không? Tại vì có phát nguyện rồi chúng ta mới tu niệm Phật, À, vậy thì đã tu rồi, tức là đã có phát nguyện rồi. Vậy thì tự có tin Phật chưa? Tin rồi, ai chưa tin chúng ta đang coi. Cho 1.000 đô. Cái này vừa mau dữ rồi nha. 100 đô vừa lâu chứ 1.000 đô là vừa phủ mau lắm à. À, vậy thì chúng ta có tin rồi. Mình có tin Phật rồi mình mới bắt đầu phát nguyện. Và bắt đầu chúng ta mới là lo tu. Phải không ạ? Đó, tin chùa Phước Linh hôm nay có ngày tu. Phật tử bắt đầu mới là phát tâm đi tu. Và Phật tử bắt đầu đi đến chùa. Cho nên chúng ta hôm nay được cái quả là gì? Ngầu tu hôm nay. Phải không? Đó, vậy thì chúng ta được là trọn vẹn cả ba. Có tin và có nguyện và đạt được cái sở hành, đưa được kết quả. Phải như vậy. Như thế thì một người mà đã có trí huệ Phật là người đó đã nghe được trí huệ Phật rồi, phải không? Và đem trí huệ Phật vào trong tâm của chúng ta, lấy trí huệ Phật làm trí huệ của mình đã, để soi rọi để đường sống của chúng ta đúng theo lời Phật dạy. Vì mình là ai? Là ai? Là đệ tử Phật. Đi đâu vô ngược sinh ta nói là tôi là đệ tử Phật, phải không? Nếu đệ tử Phật phải giống Phật mới được chứ, phải không? Đệ tử Phật mà giống ma là tiêu đời rồi. Phải không? Đó, nhiều khi nó là đệ tử Phật mà làm việc ma không à, phải không? Làm việc tà kiến mê tín không, đâu phải đệ tử Phật đâu, đó là lai rồi, lai rồi tiểu rõ chứ. Đó, như vậy là sập dưa rồi chứ không còn là nguyên thủy nữa. Đó, như vậy cho nên là đệ tử Phật là từ tư tưởng, từ cái hành động sống tu chúng ta phải giống như Phật, và phải lấy căn cứ cho lời Phật dạy để áp dụng đời sống tu của chúng ta. Vì mình lấy trí tuệ rọi đường đi mà, là lấy giáo pháp Phật rọi đường đi, chứ không phải lấy tà kiến ngoại đạo rồi đừng đi, phải không? Đó, như vậy thật ra đó là một người đã có nghe giáo pháp Phật và có trí tuệ Phật. Cho nên á, vấn đề đầu tiên đó là người đã giác ngộ chân lý, biết rõ lẽ thật của cuộc đời là thứ nhất, lẽ thật chích kiếm sống con người của mình là vấn đề thứ hai. Đây là hai đề này, người Phật tử giác ngộ phải biết rõ. Rồi thứ nhất là gì? Là lẽ thật của cuộc đời. Cái chữ cuộc đời đó là gì? Là thế gian, trong cuộc sống của chúng ta. Nói như vậy, người thế gian mà không học Phật pháp á, có biết sự thật cuộc đời là gì không? Phật tử không rõ đâu, phải không? Phật lúc nào cũng nghĩ rằng là gì? Là thế gian là tồn tại mãi mãi. Tại vì biết sao không? Tại vì họ thấy rằng là từ khi ông bà mình chết đi nhiều đời kiếp rồi, tới mình á thì vẫn còn nguyên đây. Cái gì từ đó đây vẫn còn, nghĩa là đất nước nè, là gia đình nè, gia tài nè, sự nghiệp nè, những gì xung quanh đồ sộ nguyên ai vẫn còn nguyên đây, phải không? Nên họ nghĩ rằng là thế giới thế gian này chắc thật là bền chứ không có thay đổi. Đó, vậy thì đó là một sự là không thấy rõ sự thật của cuộc sống đời xung quanh của chúng ta. Và thật sự ra mọi người cứ điếu quyền Phật là biết nhìn nó đã thay đổi mà mình không để ý, phải không? Thế mình nhìn không để ý, bằng chứng như hôm nay nè, sau Việt Nam của chúng ta mà sau giải phóng rồi tự thấy nó khác hồi chưa giải phóng không? Khá phải không? Hết chiến tranh là cái mừng rồi, phải tử, hết chết chóc đau thương rồi. Nhưng bây giờ là tất cả ruộng đồng đường xá có thay đổi không? Thay đổi nhiều lắm phải tử, phải không? Đó, nhà lầu mọc lên như nấm luôn, đường xá mổ xẻ cái bằng tùm lum hết để giao thông cho dễ dàng. Ngày xưa đi vào trong vùng xa xôi phải đi bằng xe đạp, giờ đi rất khó khăn vì sình lầy. Nhưng bây giờ chúng ta đi phẳng phiu vào Honda, tại vì sao? Tại vì đó đã lót đường nhựa bê tông hết rồi. Tận cùng đất nước chúng ta đều là đi bằng là không chính sình, phải không? Đấy, chỉ có những đường tắt qua ruộng khó khăn mới có sình thôi, chứ trên đường lộ giao thông tất cả đều là tráng nhựa bê tông hết. Và đèn đuốc đồ đại gì là sáng rực, phải sáng đêm, phải không? Như vậy thì chúng ta thấy thay đổi không? Con người mình thay đổi hết rồi, đang theo cả cái trào lưu của xã hội tiến hóa, nhớ trứng là độc lập, sau đó đó là tự do, và cuộc sống chúng ta nó thay đổi. Đó, như vậy cho nên đó là sự thay đổi của cuộc đời. Đó, như vậy thì vậy thì có quả địa cầu lớn này nó từng giai đoạn thay đổi theo thời gian mà chúng ta không để ý, mà để ý coi kỹ coi nó thay đổi và thay đổi vô cùng, phải không? Để như vậy thì Phật nói rằng hữu hình là hữu hoại, cái gì mà có hình tướng á nó do duyên tạo thành với thời gian, dù thời gian lâu hay là mau, nếu kết tụ nó lâu thì nó sẽ gì? Nó sẽ rã rời với thời gian lâu. Kết tụ mà nhanh mà thành thì nó sẽ rã rời mau hơn. Thí dụ bây giờ cái đó kết tụ bằng keo dán, tự thấy nó xúc mau không? Mau. Bằng xi măng lâu hay mau? Lâu. Nó như vậy. Còn kết dính mà cái quả đất là theo thời gian á thì rất là lâu, hàng tỷ năm rồi. Vậy thì nó muốn thay đổi phải hàng tỷ năm nữa, phải từ từ nó mới thay đổi. Thì cũng như vậy, con người chúng ta mà hôm nay được khỏe mạnh như vậy thì kết dính nó thời gian là bao lâu? Mấy chục năm, phải không? Từ sinh cha quyết mẹ mà hợp lại một cái phôi thai trong cơ thể
rồi dần dần cấu trúc thành lục căn đầy đủ mới sanh ra làm con người, qua phải không? Rồi lần lần lớn lên người ta mới đứng vững 30-40 tuổi là chúng ta là một người chắc khỏe trong cuộc đời, phải không? Nhưng mà qua tới hàng năm rồi sao mà tới cái đầu nó yếu rồi, phải mà tới bệnh tật đổ sanh già cả, cái đầu nó mà đua nhau chạy tới tóc bạc rồi răng rụng lần lần rồi môi gối mỏi rồi da dùng mắt mờ tai lãng mũi gẹt răng đau, phải không? Cơ thể nhức nhối ho lao rồi đau gan đau thận đùng lưng rồi tên rồi thậm chí ung thư nữa, rồi nào là bệnh gì đó, bệnh đầu gối, bệnh cùm cẳng nữa tùm lum lên mà thấy không? Rồi dứt rồi đi không nổi, nằm chọn chỗ chờ chết rồi tiêu đời luôn, thấy chưa? Nó là nó xuống lần lần. Hôm nay thầy trò chúng ta bắt đầu xuống dốc rồi đó. Cách đây mà 20 năm về trước, thầy trò chúng ta rất khỏe, ngày xưa là người khỏe nhất, phải mà đấy. Nhưng mà hôm nay nhìn lại là mấy bà già hồi lúc xưa còn trẻ, bây giờ quá già. Ngày xưa quá trẻ, bây giờ đang già. Phải thấy không? Nó như vậy đó. Rồi một ngày nào đó chừng 10-20 năm sau thì mấy bà già, ông già này chết sạch. Ngày xưa hủ lần lần chết theo luôn. Phật tử trẻ lần lần tiến lên cũng chết rồi, hai sống hoài đó. Đó như vậy, đó là cái sự suy thoái, sự thay đổi của vật hữu vi là vật có hình tướng, vì nó cấu trúc bởi thời gian, và nó vậy là nhân duyên cộng lại mà thành, thì rốt cuộc rồi thì nó cũng rã rời theo thời gian. Đó là chân lý, là sự thật của cuộc đời ở xung quanh của chúng ta. Lớn như là núi sông bao la, gần đó là gì? Như là vườn của đất vườn của ta, nhà cửa của chúng ta, tài sản vật chất của chúng ta. Rồi là ngay cái thân của chúng ta, điểm là thứ hai là cái thân con người của chúng ta, là cái sống con người của chúng ta, nó cũng bị cái đồng hồ vô thường đó nó biến đổi theo thời gian, phải không? Đó, trẻ rồi già rồi bệnh, cuối cùng phải chết. Mình có sống hôm nay, đang sống đây, nhưng biết chắc rằng là sao mà tới ngày mai nào đó mình sẽ chết, đúng không? À, đây là cái chân lý đó. Và tự đáp số vậy là cho 10 điểm. Phải không? Còn ai mà nói rằng tương lai mà không chết mà lắc đầu á là cho 1 euro. Thì rõ ràng chứ, đó là chúng ta chưa hiểu được nguyên lý cuộc đời của chính mình. Phải hiểu rõ được rồi mà tự thấy chán không? Chán cho cuộc đời thế gian. Đó, chán cho cuộc đời của chính bản thân của chúng ta. Và đã chán rồi còn gì để liếc lưu đó bạn tử. Phải không? Cho nên là phải ra khỏi cái thế gian này để mai mốt không còn chán nữa. Và ra khỏi xác thân đau khổ này để mai mốt khỏi bị chán khổ nữa, phải không? Đó là như vậy. Cho nên bây giờ cái vấn đề thứ nhất để nói là người trí, tức là gì? Là người giác ngộ chân lý, là sự thật. Cái lý lẽ thật của cuộc đời thế gian là như vậy, và cái lý lẽ thật của con người chúng ta là như thế. Mà ở đây Đức Phật nói như vậy mà nếu mình bi quan rồi mình là có sự bất mãn cuộc đời rồi sinh ra đau khổ, không phải như vậy. Biết rõ để tìm cách mà ra khỏi cái khổ đau đó, phải không? Như vậy đó, lấy cuộc sống hiện tại hôm nay là bàn đạp để tương lai thoát khỏi cái cảnh luân hồi đau khổ này, à, tương lai thoát khỏi cái cuộc sống của cái thân đau khổ này. Đó là người trí giác ngộ của chúng ta, là biết rõ cái vấn đề thứ nhất là gì, là chân lý. Đó như vậy, chân lý này gồm có hai vấn đề mà sư nói hồi nãy, đó là gì? Là biết rõ lẽ thật của đời, cuộc đời, và lẽ thật của cái sống con người. Thứ hai để nói là người trí là gì? Là người biết rõ, là người biết rõ ta từ đâu tới và ta sẽ đi về đâu. À, hai vấn đề này là vấn đề lớn mà người đời thế gian họ đặt vấn đề câu hỏi: ta từ đâu tới và ta sẽ đi về đâu. Vậy thì khi mà tự bước vào lãnh vực đạo đức tu hành rồi á, mình vẫn đặt vấn đề này: mình từ đâu tới đây thì mình sẽ đi về đâu, phải không? Nhưng người Phật tử chúng ta có câu giải đáp, mà người ở ngoại đạo không có câu giải đáp, người thế gian họ không có câu giải đáp. Họ có câu thắc mắc nhưng họ không có câu giải đáp. Đó là như vậy. Cho nên họ có câu nói thế này là gì? Tức là chết là hết, chết là hết rồi, đó là xong chuyện rồi. Đó như vậy. Cho nên đây là cái quan niệm của thế đời, là trí thức đời thế gian là chết là hết. Đúng là sai Phật tử? Đúng. Ai nói sai là cho 5 điểm à? À, nói đúng á, nói sai là cho 0 điểm chứ. Và nói đúng á là gì? Là cho 5 điểm. Tại vì đúng có phần nữa à, phải không? Tại vì chết là hết, là chuyện nó đúng chứ là đâu sai đâu. Thì hết thở, chết là hết thở, là hết sống, mà hãy còn sống là còn cảm thọ những gì trong cuộc đời này, phải không? Nhưng mà hết thở là chết rồi, còn cảm thọ cái gì nữa không? Không, giờ chết là hết là phải rồi, vô quan tài, vô lò thiêu, xuống làm đất, để như cuộc đời chấm dứt, phải không? Còn để là cái dư hương cuộc đời thôi, còn khác thân này và cái cảm thọ coi như là theo mình vào lòng đất mất rồi, coi như là không còn mình nữa ở trên thế gian này, phải không? Có như vậy. Cho nên có bài thơ thường nói tưởng ta nghe hoài đó là gì? đời người như một nén nhang, rốt rồi cũng phải lụng tàn mà thôi, phải không? Khói hương loan tỏa vào trời vào đời, phải không? Chỉ còn chút gì để lại chút hương đời là chi? Là khói hương loan tỏa vào trời, chỉ còn để lại chút hương đời là chi? Thế như vậy thì con đời chúng ta giống như là cái cây nhang đang đốt, phải không? Mình khóc tu qua chào đời là đang đốt nhang đó. Cái thân mình là cái nhang, cái thân là cái nhang, thì khóc tu qua là bắt đầu đốt nhang, phải không? Là lớn lên dần dần là cái thân này theo vô thường đó, nó lụi tàn lần lần theo thời gian, phải không? Vậy thì khi cây nhang lại cháy hết rồi là kể như sao bà tử? Là cây nhang không còn. Vậy thì cái thân mình mà cháy theo thời gian rồi đến khi mình nhắm mắt lìa trần thì nó còn không? Không. Đó, như vậy thì cây nhang này nó tắt rồi, nó sẽ gì? Là thành khói, nó quyện vào không gian, nó tan rã vào cuộc đời mà không biết đi về đâu, phải không bà tử? Ở như vậy thì xác thân tứ đại chúng ta mà cứ chết rồi á, nó sẽ đi vào trong gì? Hòa với tứ đại cuộc đời, không biết đi về đâu, phải không bà tử? Là như vậy. Nhưng khi mà đốt nhang lên rồi á, người ta sẽ biết được cái nhang là thơm mà nhang này là không thơm. Thơm với loại là thơm gì? Thơm trầm hương hay là thơm gòn hay là thơm thuốc sâu? Phải có loại nhang thật thấp lên bà tử, nó là cái mùi thuốc sâu, có không? Có. Nghe thơm hít vào nó là thuốc sâu. Tại vì người ta ướp thuốc sâu vào để cho cái vị ngọt ăn hư nhang. Tại khi mình hít ra nó có thơm mà lẫn thuốc sâu nữa. Vậy thì cái mùi thơm mình hít vào nó độc hay là nó là không độc? Rất độc, phải không bà tử? Đó, như vậy. Còn có cái mùi nhang mà khi chúng ta hít vào á, nó thoang thoảng cái tâm hồn nó rất là thoải mái, đó là nhang trầm. Nhang trầm là không có thuốc. Tại vì nhang trầm thì không có sâu mọt ăn được hết trơn á, cho nó kỵ. Phải ăn hương trầm rất là đặc biệt, cho nên là nhang này rất mắc, rất mắc. Cho nên từ các nhà người xưa, người giàu hay là vua quan á, từng đốt hương trầm để mà gì? Để mà ngửi mùi hương cho sảng khoái tâm hồn. Bà thấy rõ chưa? Đó, như vậy thay vì này đi. Thành ra do đó rồi thì Phật tử thấy rằng là chính từ chỗ đó cho nên là khi người chết đi rồi á, thì để lại chút hương gì? Chút hương, hương đời là chi? Hương đời là chi? Phải không? Đó là hương này thơm hay là gì? Là không thơm. Đó, như vậy giúp mùi đi một chút coi. Hương đời là chi? Là cái hương này á, là nó như thế nào? Phải không? Nó mùi thơm như thế nào? Hay nó là mùi hôi? Phải không? Nó là mùi hôi. Phải không? Nó như vậy. Cho nên ở đây á, con người cứ sống ở đời, mình kết tụ thành những cái nhân tố ác hay là thiện. Phải không? Khi chết để lại ở đời một cái đồn gian xa ra xa. Phải không? Người ta sẽ cảm nhận là cuộc sống đời của mình, ta hầu tưởng lại đó là tốt hay là xấu. Phải không? Mà đem vào tâm hồn người ta ăn sự này thích hay là ghét. Phải không? Có như vậy, thành ra đó là chút hương đời là chi? Đó là cái để lại cuộc đời của chúng ta. Phải không? Vậy thì chết là hết, phải không bà tử? Nhưng còn để lại cái dấu ấn cuộc đời là tốt hay là xấu, khi mình đã trải qua cuộc đời việc làm của chính mình đó. Cho nên ngày xưa có một câu nói rằng là gì? Cọp chết để ra, người ta chết để tiếp. Là cách ngôn mà chúng ta học ngày xưa, câu ca dao đó. Đó như vậy. Cọp chết để da ở đời, cọp nó quý với da thôi, vì cái da đó mà những thợ săn tìm nhau để giết cọp để mà lấy cái da để bán. Phải không? Chứ xác thân con cọp ăn không ngon lành gì cả, nhưng mà chỉ quý cái bộ da của nó mà thôi. Đó, như vậy. Người ta chết để tiếng là tiếng thơm để lại đời đó, hay là tiếng xấu để lại thế gian, đi vào sử xanh hay đi vào sử đen, phải không? Người chết đi vào sử đen là người đó quá tội ác cái cuộc đời, đi vào sử đen, phải không? Và đi vào sử xanh là người này có các công với đất nước, với dân tộc, đi vào sử xanh. Phải không bà tử? Nếu bà tử mà lâm chung mình chết á, mình được giảng sanh về cực lạc thì ghi vào sổ gì? À, ghi vào sổ vàng. Phật giáo thì không nói sổ xanh mà nói sổ vàng, là cái sổ đáng quý, là những người tu được giải thoát. Còn nếu mà bà tử mà chết mà không giảng sanh á, mà giấy đạch thọc máu mà chết á, ghi vào sổ gì? À, là sổ cầu siêu. Sổ cầu siêu. Tại vì chưa siêu ghi vào sổ cầu siêu. Nói như vậy. Còn bây giờ Phật tử mà siêu rồi ghi vào sổ vàng. Sổ vàng đó là cái điểm gì? Điểm tốt, đáng nồi gương. Là nói cho vui thôi, là như vậy. Vậy diễn đề thứ hai là biết rõ ta từ đâu tới. Vậy thì mình từ đâu tới đây? À, Phật dạy chúng ta không phải từ cõi trời tới đây. Có giáo lý của tôn giáo nói rằng chúng ta từ Chúa sanh, từ Thượng Đế sanh, phải không bà tử? Nhưng mà đây Phật giáo ta không chấp nhận hai cái đề này, phải không? Nhưng mà những tôn giáo khác họ có quyền để đưa ra vấn đề đó. Thì những người nào theo đạo đó, họ tin theo cái giáo lý này, thì với đạo Phật chúng ta là không chấp nhận. Tại vì con người chúng ta không phải từ Thượng Đế sanh, con người chúng ta không phải từ tạo hóa sanh, mà con người chúng ta từ đâu sanh vậy? Từ cha mẹ sanh mình ra. Đây là thực tế mà không ai chối cãi được, phải không? Không ai chối cãi được cả. Khoa học không thể bắt lỗi được người Phật giáo chúng ta cái lý luận này. Nhưng mà nói là Thượng Đế sanh á là không bắt lỗi được. Nó từ tạo hóa sanh, thì tạo hóa ở đâu? Phải không? Mà bằng chứng rõ ràng chúng ta từ mẹ đẻ sanh ra tuôn trào tới máu huyết mẹ rõ ràng đây nè. Vậy thì Thượng Đế sanh hồi nào? Và tạo hóa sanh hồi nào? Phải không? Thì luận cứ đâu chính xác. Nhưng mà mặc khải là niềm tin tuyệt đối, không được cãi. Đó là tôn giáo khác. Nhưng đối với Phật giáo chúng ta là người trí tuệ, nói đâu đó dẫn chứng phải rõ ràng và phải khoa học thực tế để người ta không lý do bắt bẻ mình được. Đây là người Phật tử chúng ta là sống và làm bằng trí tuệ, dẫn lộ bằng niềm tin hiểu biết bằng trí tuệ của Phật, phải không? Nhưng người nói rằng con người từ là cha mẹ sanh rẻ ra, đây là thực tế nhưng chưa chính xác, chưa chính xác nữa. Phật còn dối chúng ta về cái về quá khứ nữa, cái nhìn hiểu về quá khứ nữa, mà từ đâu mà có cha mẹ đẻ sinh ra? Đây là vấn đề khoa học không biết được, không biết được. Những tôn giáo khác không có luận lý này, hiểu rõ chưa? Phật cho chúng ta trồm về quá khứ, vậy là trước khi mình đi vào bụng mẹ là mình ở đâu? Ồ, thấy chưa? Đây là cái trí tuệ Phật mới biết được. Cho nên Đức Phật kết luận một cái vấn đề ngắn gọn ra: con người chúng ta từ nghiệp sanh. Từ nghiệp sanh, nghiệp là gì? Nghiệp là hành động tạo tác từ kiếp trước của chúng ta. Quá khứ kiếp xưa mình tạo nhân nghiệp thế nào? Nếu nhân nghiệp đó đã đưa chúng ta vào một cái quả làm được con người, thì chúng ta mình đi vào bụng mẹ là con người. Cho nên á, không phải chỉ có đơn thuần tin cha quyết mẹ mà thành con người chúng ta được đâu. Nếu mà tin cha quyết mẹ không thì một thể xác vô tri vô giác là sao có con người như thế này, phải không? Đó, vậy thì con người này được thành hình nên là bởi vì tin cha quyết mẹ là hai yếu tố về vật chất, nó cấu tạo nên cái vật chất vật thể của chúng ta. Còn cái mà cấu tạo bằng cái gì? Cái hiểu biết ở trong tiềm thức, trong tâm thức của chúng ta là trong con người chúng ta là tinh thần, đó là gì? Là cái nghiệp của chúng ta từ quá khứ, là gì? Là cái thức tái sanh của chúng ta. Đó, vậy thì kiếp trước mình là một con người, một chúng sinh nào đó ở đâu đó, mà khi mình chết đi do cái nghiệp nó dẫn đi vào trong cái sống con người hôm nay, gì mình được phước duyên được xem là con người cái sống hôm nay, hay là mình bị rơi rớt vào cảnh đỏ là con người cái sống hôm nay, là nghiệp nó dẫn chúng ta đi vào thế giới loài người. Mà loài người chúng ta đang ở đó là gì? Là con người Việt Nam. Ở đâu? Ở Đồng Tháp. Xã nào? Là thị xã Sa Đéc, hay là xã Tân Nhuận Đông, hay là ở Vĩnh Long, Cà Mau, Rạch Giá, hay là ở nơi là ở nơi Kỹ Ho Cò Gáy nào ở U Minh Chàm Chẹm, hoặc là ở tuốt trên là mọi răng căng tay, hay là ở Công Gô, thế đâu đó mấy cái Bắc Cực, cái Nam Cực. Thế như vậy là cái nghiệp nó dẫn đi. Có thể rằng là mình ở nơi cái thứ nào đó ở Việt Nam, mình chết đi, nhưng kiếp này mình không được làm con người Việt Nam, mình đầu thai là con người Lào, Campuchia, hoặc là tuốt qua Mỹ, qua Pháp, qua Liên Xô, phải không? Hay là nghiệp tội quá nặng do cái nhân tố mình tạo quá khứ mà nghiệp nó dẫn ta đi vào làm con chó, con heo, con bò, con trâu, vân vân, mà không ở Việt Nam mà nó chạy qua Trung Quốc rồi bên đó, phải không? Hay là nước nào khác để làm chó, làm trâu, làm bò, làm heo ở nước khác chứ không ở Việt Nam nữa, là nghiệp dẫn. Hiểu rõ chưa? Nó như vậy vì nghiệp dẫn là đi cái xứ đó đặng gặp cái người mình gây tạo khổ, đặng nó giết hại mình lại để trả thù trả oán ở nơi xứ đó. Tại cái nhân hành chúng ta cấu tạo với nhau cái tội lỗi, nó đã đi vào di trú vào cái nơi khác thì mình phải sanh vào cái nơi đó để mình bị trả thù. Còn lại gì? Là một bên nên đi đã và một bên đến đòi. Hiểu rõ chưa? Còn nếu mà chúng ta mà kiếp trước từ bên Mỹ mà chết, bên Liên Xô mà chết, bây giờ mà cái nghiệp phản là cái truyền thống thích nó đưa chúng ta về Việt Nam ở để đầu thai là người Việt Nam, tại vì chúng ta có nhân quả báo ở Việt Nam, phải không? Phước là tội, hưởng hay là bị đỏ đài, bị trả nợ ở Việt Nam, cho nên sanh ra con người Việt Nam để bị quả báo ở Việt Nam. Mà tại Sa Đéc, chẳng phải tại Tân Nhuận Đông à, không phải cái tàu à? Tại nó như vậy, nghiệp quả nó thu hút, hiểu đó chứ? Nó thu hút là như vậy. Cho nên Phật nói rằng là con người chúng ta do nghiệp sanh, là do quá khứ tạo nghiệp như thế nào đó mà nghiệp nó dẫn đi vào trong con người cái sống hôm nay. Là mình là có nhân duyên với cha với mẹ của mình là ông A bà B, chứ phải âm C mà D. Đó chưa? Nói như vậy đó. Đồng thời gia đình là kế sát bên nhau đó. Quan mà không đầu thai vào gia đình giàu mà lũ ở gia đình nghèo sát vào sơ kế bên gia đình giàu mà vô làm con của cha mẹ này. Tại cái nghiệp phải qua thế. Sao lựa cho bụng mẹ con bộ trưởng á? Mà chúng ta là đầu thai vô cha mẹ là bộ trưởng, phải qua thế hay là tổng thống hay là vua? Mà đầu thai chi ra người không mà đầu đình xó chợ ăn xin ăn mày. Nghiệp, nghiệp giận, phải không? Tại sao hôm nay mà tử không đi chùa các tư người vô chùa này? Trả lời ra coi. Trả lời đi. Để cái nghiệp. Cái nghiệp giận. Tại sao vậy? Phật tử thích và muốn bữa nay đi vô tu chục lần, chứ không đi chùa khác. Mặc dù có những chùa khác rất đông, rất đông người vui vô cùng, vô chùa Hoàng Pháp rất là đông. Tại hôm nay là chùa khác ở tỉnh Vĩnh Long chẳng hạn, đi ở Sa Đéc chúng ta. Nhưng Phật tử nó phải đi chùa Phước Đình. Tại vì sao vậy? Phật tử thích và muốn đi chùa Phước Đình hôm nay, phải không? Thì muốn là nghiệp. Cho nên nó dẫn lộn ta đi vào chùa nên nó nói gặp sư hôm nay. Ờ thấy chưa? Đó là nghiệp dẫn, nghiệp tu. À mà tu đâu? Tu ở chùa Phước Linh Sa Đéc, phải không? Rõ ràng là như vậy. Cho nên hợp đồng ngày hôm qua đi xe lên Sa Đéc, và quyết định từ ngày hôm qua đi bộ lên Sa Đéc, và quyết định từ hôm qua đi Hồng Đa tới Sa Đéc, phải không? Và phải tới chùa Phước Linh. Sa Đéc có 47 cái chùa. À nhưng mà vô ngay chùa Phước Linh thì không vô hết. Thấy nó chưa như vậy. Thế rõ không? Nó như vậy. Bây giờ sư nói này, ngày mùng 8 sư giờ lại mùng 8, mùng 9 thì mắc vẫn đi Phật sự. Cho nên là mùng 9, mùng 8 đụng với ba cái chợ nơi. Một là thị xác Ngọc Quang là Phúng Hội, hai là chùa Từ Quang tu. Mà lại là chúng ta lại giờ ngày mùng 8. Vậy thì bữa đó nghiệp dẫn đâu đi đó. Phải qua tử. Ai thích Phước Linh thì vô đấy. Ai muốn đi Ngọc Quang thì qua, ai muốn giờ mình đi Từ Quang. Cái Từ Quang đó là cái nghiệp dẫn. Phải qua tử. Không từ chối được, không có cưỡng được đâu. Phải qua được đó như vậy. À, còn bây giờ ngày 11 tháng 9 đám giỗ mẫu sư siêu mời rồi. Phật tử là quan nghĩa hứa rồi, nhưng bữa đó có người ta mời đi đám giỗ, đi đám cưới. Vậy thì Phật tử bị chứ đâu, đi nhà hàng chứ không lên đây ăn cơm chay với sư được. Tại vì sao vậy? Tại nghiệp dẫn. Còn ai mà cộng nghiệp với sư bữa đó thì gặp nhau ngày 11 tháng 9 đám giỗ mẫu sư, phải không? Còn không người ta bị là thứ đứng khác, đúng không? Vậy nên kết luận ở chỗ này, ta là từ đâu tới? Ta là ta từ cái nghiệp ở quá khứ đã tạo tác, và kinh nghiệm của mình nó dẫn mình đi vào được cái sống hôm nay ở trong cái chủng loại loài người, và hôm mình đang ngồi đây đó là con người ở Việt Nam và là Phật tử hôm nay. Tại sao mà được làm Phật tử mà nhiều người đi vào cái bụng mẹ ở Việt Nam mà là không làm Phật tử? Và tại vì sao? Tại vì quá khứ mình từng gieo nhân với Phật pháp, phải không? Nên kiếp này mình sẽ ra mình làm Phật tử chứ không làm là cao đài tử hay là thiên chúa tử. Phải không? Nói vậy mà không đi vào tôn giáo nào mà đi vào Phật giáo làm đệ tử Phật giáo. Tại sao Phật tử không làm đệ tử hòa thượng này, nghi được kia làm đệ tử sư quá? Tại cái nghiệp dẫn. Mình có tình nghĩa thầy trò quá khứ, nhân duyên nào đó tiền kiếp, thì bây giờ mình gặp nhau trong cái sống này làm thầy trò với nhau, phải không? Do bây giờ thầy trò Phật tử là không còn tồn tại cuộc đời này, hòa thượng mất, ni được mất, và tử thấy mến sư đầu quân du sư để làm đệ tử sư tiếp tục. Là tại sao vậy? Tại cái nhân duyên. Phải mà thấy nó là nhân duyên, nó như vậy là nhân duyên tình thầy, tình thầy trò đó. Tại sao chỗ khác ta dạy tu, tới mà sư dạy tu lửa đầu vô đây sư khó quá trời, vô đây chi vậy? Tại cái nghiệp. Mà tôi thấy rõ chưa? Tại mà tôi thích nó như vậy, là nghiệp dẫn thôi, đơn giản thế. Cho nên kết luận chỗ này, tại vì đó là bị nghiệp dẫn. Cho nên Đức Phật nói rằng mình do nghiệp tạo quá khứ, và nghiệp nó dẫn chúng ta đi vào cộng hành cộng xứ ở nơi con người trong kiếp sống hôm nay đó, và mang thân này. Mà thân là hiện trạng của quả nghiệp trổ sanh. Vậy thì từ đây nghiệp nó sẽ trổ sanh kiếp sống này chúng ta. Từ nghiệp nhẹ, nghiệp nặng, nghiệp tốt, nghiệp xấu, tương tự nó sẽ trổ sanh. Thuận duyên nó trổ ra trước, mà nghịch duyên nó sẽ trổ ra sau. Kiếp này chưa đủ, kiếp sau nó sẽ theo là trổ ở kiếp sau nữa, và mãi 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 cho nào hết hồn. Thấy chưa? Đó như vậy thì trả lời câu thứ nhất, ta từ đâu tới? Vậy thì không phải là từ Thượng Đế tới, không phải từ Phạm Thiên tới, mà không phải hoàn toàn chính xác là từ bụng mẹ sinh ra, mà chúng ta bị nghiệp dẫn từ quá khứ đưa vào bụng mẹ. Đây là một cái sự nhìn dối vào quá khứ mà Phật cho mình thấy được cái nguyên nhân mình đi vào bụng mẹ khởi đầu là do nghiệp quá khứ thì dẫn chúng ta đi vào bụng mẹ. Và từ bụng mẹ chúng ta mới được sinh ra mang con người mới trong cái sống hôm nay. Thấy rõ chưa? Đây là cái nhìn này chỉ có Phật mới biết mà thôi, chứ mà trí thức ở đời thế gian khoa học thì mù tịt không biết chỗ này. Tự rõ chưa? Đó, vậy thì đó là vấn đề thứ nhất. để trả lời là mình từ đâu tới, phải không? Đó như vậy. Rồi câu thứ hai là để kết luận trả lời là mình sẽ đi về đâu. Thì mình tới đây thì mình là con người cứ sống này, phải không nữa? Thì ai cũng phải chết. Rồi chết đi về đâu đây? Dễ ở, mình đã biết rõ mình từ đâu tới thì mình sẽ được cách để trả lời mình sẽ đi về đâu. Ở đây chưa? Vậy thì cái nghiệp dẫn mình đi ra chứ sống tới nữa có gì đâu, phải không? Một cái vấn đề đã thông qua quá khứ cho mình biết, Phật đã cho mình dối về quá khứ để nhìn mình do nghiệp dẫn vượt vô cái sống này, phải không? Vậy thì kiếp này sống ra mà có tạo nghiệp không? Có không? Tạo nghiệp vô số, tạo nghiệp vô số. Chỉ có từ hôm nay mà giác ngộ tu quyết liệt là không tạo nghiệp nữa, phải không? Cho nên là mình dừng lại thôi. Chứ nghiệp vô số kia còn không? Còn. Nói như vậy, người mà không biết ngộ tu như Phật tử chúng ta đó thì cuộc đời tạo vô số nghiệp thêm. Vậy thì quá khứ cộng thêm vô số nghiệp tụ trong hiện tại hôm nay, sau khi từ giả cõi đời này đi về đâu? Biết không? Biết. Đi vào luân hồi đau khổ, kiếp sống tương lai bạn biết đi vào đâu nữa à nghe. À, kiếp rồi là mình đi vào bụng mẹ, hôm nay được sang làm người là cũng may mắn rồi đó. Mà kiếp này mình dụng đường sống đó, thì tương lai mình đi về đâu? Đi về đâu? Vậy thì mình kinh nghiệm thấy biết rõ đó. Nếu mà tạo điều thiện, tạo cái nhân làm người thì kiếp sau được làm người. Mà làm người khổ hay vui là do cái nhân mà tạo hôm nay nữa, phải không bà tử? Còn nếu mà không làm người thì tương lai đi về đâu? Cõi giới thấp hơn. Đó, phải tìm cái bụng cha bụng mẹ nào đó mà chui vào, mà bụng đó không phải là bụng con người, mà bụng con bò, con chó, con heo, con gà, con vịt, con tép, con cua, con cá, dần dần đại khái như vậy đi. Ở như vậy là chui vào đó để đầu thai, để mà trả nợ chứ sao, trong cái sống khổ hơn nữa là bị đọa, phải không? Còn bây giờ hôm nay Phật tử mình đã giác ngộ được cái nguyên lý đó rồi, cho nên mình đã biết được quá khứ do nghiệp tạo mà con người đi vào sanh tử đau khổ này, cho nên mình quyết tạo nghiệp để tương lai không bị và chui vào trong bụng mẹ nữa, phải không? Không kết tinh bằng cái thân của cha mẹ tạo thành nữa, mà chúng ta muốn giải thoát. Vậy thì bây giờ phải lo gì? Lo gì? Tính dần cái tự tu, chu cái mỏ ra, thấy không? Tự tu là vậy thì chỉ có biết tu thôi, tu theo Phật dạy mới thoát nghiệp luân hồi ở tương lai, mà chúng ta không bị nghiệp dẫn vào luân hồi nữa, mà chúng ta tự tạo nghiệp để thoát ra khỏi luân hồi, phải không? Đó là người gì? Người giác hay người mê? Ai nói người mê giơ tay lên. Trục xuất khỏi chùa Quyết Định luôn, ra khỏi sư môn của đạo Phật luôn, phải không? Nói như vậy là người giác ngộ. Ta nói như vậy, như vậy thì đó là người giác ngộ, là người biết rõ ta từ đâu tới và ta sẽ đi về đâu. Vậy thì kết luận cái câu vấn đề hai này, và tự biết mình đi về đâu chưa? Biết chưa? Ai chỉ biết cho ta lên. Đi về đâu? À, về Tây Phương. Nó nghe dễ thương không? Ai nói về Tây Phương nghe rất dễ thương, mà ai nói không biết là nghe câu thấy mắc ghét à, mà thật rất đáng thương xót, phải không bà tử? Nói như vậy mình tu tịnh độ không biết đi về đâu, không biết trả lời quá thấy mắc ghét không? Nói như vậy. Còn bây giờ mình chuyên tu niệm Phật mà tới là đi về đâu? Con về Tây Phương. Đó, vậy thầy thấy dễ thương không? Đó, rõ ràng là như vậy, thấy chưa? Đó là con đường mà đã dành sẵn rồi. Nghiệp mình tạo là nghiệp gì? Là nghiệp niệm Phật. Niệm Phật để làm gì? Để về cực lạc, phải không? Vậy thì tương lai mình về Tây Phương rồi. Vậy thì mình đã biết rõ con đường đi. Vậy thì sau khi chết mình đi về đâu? Tự trả lời, tôi về Tây Phương giải thoát, phải không? Còn những hành giả ta tu thiền à, họ không tu tịnh độ chúng ta thì chết đi về đâu? Về niết bàn, phải không bà tử? Đó, như vậy. Vậy thì Phật giáo dạy chúng ta biết rõ con đường để mình tự chọn mà sống, để tương lai mình đi về đâu theo ý muốn của mình, thấy chưa? Đó là như vậy. Đó là người giác, giác ngộ là như vậy. Thứ hai là người biết rõ ta từ đâu tới và ta sẽ đi về đâu. Thứ ba, để thế nào là người giác ngộ, là người có trí đó, là người thế nào, là người biết rõ con đường để giải thoát sanh tử luân hồi. Vậy thì người có trí là người biết rõ con đường giải thoát sanh tử luân hồi, là biết đi bằng cách nào, đi bằng cách nào. Đó, như vậy đó thì ra nơi đó là phải thấu rõ nhân quả, vấn đề đầu tiên nhất. Bây giờ tất cả điều nào trong phạm trù của nhân quả đó bằng tử, trồng nhân nào hưởng quả đó, phải không? Sư có câu thơ ngắn gọn để mà tổng kết lại nhân quả đó là gì? Trồng chanh thì hái quả chanh, trồng chanh hái quả cam sành được đâu, phải không? đi về chùa Phước Ninh mà đòi là ghé chùa Tây Hưng, Tây Hưng sao ta có được, phải không thầy? Đã bước vô chùa Phước Ninh mà nó tu tới chùa Tây Hưng mình vậy là thần kinh rồi, phải không? Đó, vậy thì cái nhân đi chùa Phước Ninh là tới chùa Phước Ninh, cái nhân đi chùa Tây Hưng là tới chùa Tây Hưng, phải không? Cái nhân chúng ta niệm Phật là về cực lạc thì đâu có về niết bàn được đâu, phải không thầy? Tại vì mình chuyên tu niệm Phật cầu sanh cực lạc quá thì mình phải về cực lạc do A Di Đà tiếp dẫn, còn mình chuyên tu giới định huệ tu thiền định là về niết bàn chỉ dứt phát không về cực lạc được, tại vì mình đâu có lý tưởng về cực lạc đâu, mình có niệm Phật đâu gì vậy. Lâm chung nó tu giới định huệ Phật cũng không có rước đâu, là về niết bàn chứ không có đi về xứ ta được, mà xứ ta chỉ rước những người chuyên tu niệm Phật mà thôi. Tự nhớ rõ là như vậy đó nha. Rồi ai muốn về cực lạc là bắt buộc là phải niệm Phật A Di A Di Đà, niệm bây giờ và niệm suốt đời, niệm cho tới chết, tới giờ cuối cùng cũng phải niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì Phật mới rước. Còn nếu bỏ lãng thời gian mà lâm chung mà quên niệm Phật là tiêu đời, thấy rõ chưa? Đó là không có kể công này nha. Cái nào cũng nói trời ơi sao Phật không rước, tại vì con hàng ngày con niệm dữ lắm mà con lỡ quên con câu cuối cùng tại sao Phật không rước. Cái chỗ này là phải hỏi tại ai rồi nha, tại ai đó là như vậy. Đừng nói rằng là con học giỏi lắm, con là học là hạng nhất, không, suốt cả thời gian của lớp 5 phải mà đến. Tại sao vô đây con làm bài rất tốt mà có đáp số sai, tại sao không cho con đậu? Con thử trả lời vậy được không? À, trả lời câu này cho thêm một cái điểm nữa là điểm gì mà tới? Là cái điểm đi xuống thấp hơn nữa. À, đó như vậy là cái điểm đáng ghét. Thử ra chưa? Đó như vậy. Như vậy thì đó là ba vấn đề. À, để nói lên là người có trí, là người trí. Một là người đã giác ngộ chân lý, biết rõ sự thật của cuộc đời, lẽ thật cái sống con người. Thứ hai là người biết rõ ta từ đâu tới và ta sẽ đi về đâu. Thứ ba là người biết rõ con đường giải thoát sanh tử luân hồi, nghĩa là thấu rõ nhân quả đi lên hay đi xuống. Thế vấn đề mà sư nói cho rộng là đi lên hay đi xuống. Và đi lên thì đi đâu? Nhân quả đi lên thì đi đâu? Đi lên là đi về, là siêu thoát, là giải thoát, phải không thầy? Rồi đi xuống thì đi đâu? Đi đọa. Xuống ở đọa là tới lọt xuống sình, là tốt hay là xấu? Là nó đi xuống mương hay nó đi lên mương không? Đi xuống dốc hay nó đi, tôi nói là đi lên dốc không? Đang đi xuống mà nó lên sao được, phải không? Tụt lần xuống rồi, để là đi xuống, phải không? Còn đi lên là gì? À, là lên dốc, là lên núi. Đang đi lên nè, hướng đi lên là lên dốc. Rồi đi xuống là vậy, là xuống dốc, phải không? Còn nếu mà đang đi xuống nó đi lên thì ta nói mình là gì? Là thần kinh rồi, phải rõ không? Đó như vậy. Như vậy thì mọi người làm tội ác, làm điều những xấu xa, tội lỗi thì chết đi về đâu? Đi vào cõi đọa rồi. Làm nhân tố thiện lành, nhân tố tu để giải thoát thì tương lai đi về đâu? Về cõi trên. Và tự bố thí làm phước cúng dường tam bảo là tương lai hưởng phước hay hưởng đọa? Hưởng phước rồi. Phật tử mà siêng năng niệm Phật, tham thiền giữ giới tu thì tương lai đi về đâu? Về thế giới giải thoát, cực lạc và niết bàn, phải không? Đó như vậy. Đó là nhân quả đi lên và nhân quả đi xuống. Như vậy thì hôm nay Phật tử đang ngồi đây đi lên đi xuống vậy? Đi lên, phải không Phật tử? À, còn bây giờ nếu thì gặp như một ngày nào đó Phật tử chán tu, buồn tu, vẫn còn tu nữa, là đi xuống hay đi lên? Đi xuống. Phải không? Tức là vô chùa là có phước, mà ra khỏi chùa là gì? Là có nghiệp, phải không? Vô chùa là không ai mà có là không có phước cả. Tệ nhất là cũng có lễ Phật, cũng có làm công quả nhổ cỏ là quét chùa, phải không Phật tử? Phát thầy nhang lễ Phật có phước không? Cũng có phước. Còn ra ngoài đời này ví dụ này không có rồi đó, phải không? Hở là phiền não, hở là đau khổ, hở là đấu tranh, hở là tạo nghiệp, phải không? Còn hãy vô chùa là có phước. Nếu mày giỏi chừng nào là phước nhiều chừng đấy. Mình vô tu suốt ngày nay là có phước nhiều không? Nhiều không lường nổi, phải không Phật tử? Tại vì sáng giờ thầy đòi niệm Phật quá trời, niệm thấu Phật luôn mà, phải không? Đó như vậy. À, rồi suốt ngày hôm nay là một ngày an lạc của Phật tử chúng ta, tại vì mình sống trong gì? Sống trong cái niềm vui chánh pháp, phải không? Bằng trí tuệ của Phật dẫn lộ, bằng niềm tu của chúng ta trong lộ trình từ sáng đến giờ, mà cả cuộc đời chúng ta đều như vậy hết. Chúng ta thấy vui không? Đó là vui. Vậy thì đi lên càng cao, phải không? Đó là không đi xuống. Còn nếu mà không tu như mình là ngược lại thì là đi xuống rất là thảm hại. Đó như vậy. Vậy thì thấu rõ nhân quả đi lên và đi xuống, vậy thì từ con người này là một cái nền tảng căn bản để đi lên hoặc đi xuống. Đó là lời Phật dạy trong kinh Bộ. Vậy thì người có trí á, thì dọn đường đi lên từ sơ quả, nhị quả, tam quả, tứ quả đến là A-la-hán, cho đến là Duyên Giác, Bồ-Tát, thành Phật ở tương lai là đi lên, phải không? Còn nếu mà làm con người mà vô trí mà sống mà không có khéo léo đó, là cũng về trong cuộc sống là tặng nhân xấu ác, thì đi xuống tới tận cùng là cõi giới gì? Địa ngục luôn. Thấy không? Đó là tại con người của chúng ta mà thôi. Đó như vậy. Như vậy thì đó là người trí là như vậy. Hai La Mã tiếp theo là thế nào là người biết sợ? Cái đề tài chúng ta học là gì? Là người trí là người biết sợ. Nãy là người trí rồi phải không? Bây giờ ta là thế nào là người biết sợ? Sợ là gì ba tớ? Hả? Sợ là gì? Là chúng ta là đáng kinh, đáng tởm. À, là gọi là sợ. À, cái đối tượng đó, một cái hướng đến đó, một cái nơi đó làm cho mình rất là gì? Đó là không an tâm, đó là không hạnh phúc, mà luôn luôn là khổ sở, cho nên mình rất sợ. Phải không bà tử? Ta gọi là sợ. Vậy thì nơi đây, người biết sợ là như thế nào? Là người biết sợ là không muốn đi vào cái chỗ đáng sợ, chỗ đáng ghê tởm, chỗ đáng đau khổ, vì vô cùng đau khổ đó, là muốn ra khỏi nơi đó, thoát khỏi nơi đó. Là như vậy. Vậy thì có hai vấn đề mà ở đây sư liệt kê để chúng ta nghe. Đó là người biết sợ. Thứ nhất là người biết sợ luân hồi. Cần có người biết sợ là cái chỗ sợ đấy á, là gì? Là sợ luân hồi. Đây vấn đề là vấn đề lớn nhất mà chúng ta phải nói ra trước rồi đã. Người trí của chúng ta đó là người biết sợ là sợ luân hồi. Người thế gian biết luân hồi là gì không bà tử? Không. Họ biết luân hồi là gì cả. Mà chữ luân hồi mà không biết thì phải chơi luân hồi họ có biết không? Không biết luôn. Vậy rõ chứ. Còn bây giờ người Phật tử chúng ta biết luôn cả là cái từ là luân hồi, nó gồm những cái gì, và thế giới luân hồi đó sống ra sao mình biết rõ, mặc dù mình chưa đến đó. Đủ. Phải không đấy? Mình đang ở thế giới con người luân hồi này mà thôi, nhưng mình có thể biết rõ thế giới luân hồi của quả trời, thế giới luân hồi của Atula, thế giới luân hồi của súc sinh, thế giới luân hồi của quỷ đói, quỷ ma, thế giới luân hồi của cảnh giới địa ngục, mình biết hết, mặc dầu mình chưa tới. Thế rõ không? Tại vì sao? Phật nói rõ, thế giới nào nó cũng có cách sống, cái thọ cảm của thế giới đó, nó vui hay nó khổ, cấp độ nào Phật nói rõ hết. Và Phật cho biết rõ cái nhân nào để đi vào cái thế giới khổ đó, cái nhân nào đi vào cái thế giới vui đó, ở trong vòng luân hồi. Cho nên trong lục đạo sáu đường, đây gọi là thế giới luân hồi. Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, Atula, cõi người và cõi trời. Đây là sáu con đường gọi là luân hồi, hay gọi là sáu nẻo luân hồi, hay là lục đạo luân hồi. Đó tùy theo cái từ mà chúng ta nghe các thầy giảng thuyết. Lục đạo luân hồi là dùng từ Âm Hán. Lục là sáu, đạo là con đường, luân hồi là gì bà tử? Là trong sáu con đường đó đi qua đi lại, đi tới đi luôn mà không lối ra. À, luân hồi là như bánh xe nó quay vòng tròn á, chứ bằng luân hồi nó đi qua đi lại, đi tới tới luôn hoài. Và tại thấy bánh xe vòng tròn tới quay nè, cái điểm tới đầu ở đây, quay vòng hậu trở lại không? Trở lại. Rồi đi tới nữa, trở lại nữa không? Trở lại nữa, đi tới nữa, trở lại nữa. Đó là luân hồi. Nhà bánh xe vòng tròn mà không có lối ra, nó như vậy. Vậy thì gọi là bánh xe luân hồi. Là sáu cái điểm này ta đi hoài đi mãi mà không có ra khỏi. Thấy không? Có đổ chăng nữa, đổ cái điểm mà thôi, chứ không ra khỏi cái dòng lạ lẫn quẩn này, là lục đạo sáu đường. Có lúc mình làm con người, có lúc mình rơi vào địa ngục, có lúc mình hết địa ngục cái mình là đầu thai làm quỷ ma, có lúc mình rơi vào loài súc sinh, có lúc là mình trở làm con người, có lúc tạo phước đường do này cõi trời, hết phước là cái ít trở lại con người hay là cõi giới đau khổ khác, cứ như vậy hoài mà không lâu ra. Đó là lục đạo sáu đường. Cho nên có câu nói rằng lục đạo xoay dần không mỏi hở, vô thường xô đến dạng diêm vua. Lục đạo nó xoay vòng tròn mà không có lối cho mình ra, và mình không có biết cái đường nào để mà ra. Đó là con người mê trong sáu nẻo, phải không? Không biết đường ra, và mà muốn ra không biết sao thoát ra được, tại vì mình không có thấy rõ, biết rõ được cách và con đường để thoát khổ. Là như vậy. Tại vì sống trong mê là như vậy. À, vậy thì á, lục đạo xoay dần mà không mối hở rồi, vô thường sâu đến dạng diêm vua. Thì con người chúng ta sống thời gian khoảnh khắc theo vô thường mà thôi. Là như vậy. Vô thường biến đổi con người chúng ta, mà cũng chính vô thường đó nó sẽ chấm dứt cuộc đời chúng ta bất cứ giờ phút nào mình không đoán trước được. Vậy đó chưa? Vô thường sâu đến là gì? Là nghiệp tới, hết thở là buông tất cả, phải không? Đó, vô thường lão bệnh bất giữ nhân kỳ, tiêu tồn tịch vong sát na gì thế. Vô thường biến đổi con người chúng ta già, rồi sao bà tử, rồi cuối cùng là bệnh, rồi cuối cùng phải chết. Không giữ thân này bệnh lâu, sáng còn đó, chiều đã mất rồi, phải không? Đó là vô thường. Vậy thì tức tắc đồng hồ, nãy giờ thầy trò làm việc nhiều bà tử, gần tiếng đồng hồ nữa, nhanh không? Nãy là chúng ta học tầm 1 giờ rưỡi, bây giờ thiếu 5 phút là 2 giờ rưỡi rồi, nhanh không? Nhanh vô cùng nhanh, thấy rõ ràng chưa? Nó quá nhanh. Tại vì sư nói bà tử không thể nào ngủ gục được, đừng thấy nó quá nhanh. À, còn nãy giờ ai mà ngủ được là người đó thấy thời gian nó quá lâu là ngủ quá ngon, là như vậy đó, rất là nhanh, phải không? Phải như vậy đấy, thời gian nó thoáng qua giống như là con ngựa mà chạy qua cửa sổ, như bóng câu qua cửa sổ, tên là bóng ngựa thoát cửa sổ, nhanh hay là chậm, rất nhanh, thoáng mà mất rồi đó. Cho nên là chúng ta già tới đều bệnh rồi chết, giờ nào không biết được, đó là vô thường. Xô đến dạng viên buông, rồi vô thường đến rồi mình tắt thở rồi tất cả đều buông hết, vàng muôn bạc biển giờ phải buông hết, lầu đài dinh thự quyền quan vua chúa giờ buông hết, vợ chồng con cái đẹp xinh gì là phải buông hết, dân dân và dân 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 sư quá mà vô thường tới cũng buông cái chùa Phước Đinh luôn. Thấy không? Chứ ở đây làm chi, muốn nắm lại cũng ngỏ được, thấy không? Thấy đó, phải buông đi thôi à, theo nghiệp, nghiệp dẫn đi đâu? Nghiệp về cực lạc, bạn hay là nghiệp nối tiếng chùa Phước Linh trở làm quỷ giữ chùa. Tại vì chùa của mình không dám cho ai ở, ở lại cho đã, vậy thì là quỷ giữ chùa làm gì vậy? Bà thấy không? Cái nhà bà tử mà thấy mới cất nhà lầu ngon lành nè, ở chưa có đã, phải không? Phải như vậy bà tử chết đi về đâu? Không muốn đi, không dám đi, đi sợ ta giành ở. Ở là quỷ giữ nhà, tấu hiểm hồn về hoài à, chết là chết, chết bằng thờ hoài, con cái thấy sợ cũng chết. Bóng dáng ra vô hoài giếng không dám ở, nó bỏ nhà cho mình ở mình. Phải mà nó là quỷ giữ nhà. Thì chưa với bà già, nghe rõ chưa? Người ta mang mớm có gì cười ra làm quỷ giữ nhà đấy. Có nhiều người chết bà tử cứ như về nhà đảo qua đảo lại hoài, con cái nó sợ muốn chết, vô mét sư hoài à, nói như vậy đó. Bà thấy không? Đó là làm quỷ giữ nhà. Nó chết ông siêu đó là như vậy đó. Còn chết mà siêu có gì đảo qua đảo lại cho con cái nó thấy nó sợ không? Không, có về cho con cái nó thấy, thấy bằng tướng đẹp, bằng dáng vui mà con cái nó mừng, nó không có buồn. Thì còn về mà thấy nó cho nó sợ là làm quỷ gì giữ nhà đó. Nghe chưa? Ấn không? Tôi qua có lắc đầu dữ rồi. Thấy rõ chưa? Nó như vậy thì nó được làm quỷ giữ nhà. Còn thầy tu mà tiến cái chùa làm quỷ giữ chùa không có siêu được. Thấy rõ chưa? Đơn giản thế thôi. Còn nhà sư mà khi chết mà tiếc cái bụi mía thôi, không làm quỷ giữ chùa mà là con sâu trong cây mía. Thấy không? Còn nhà sư mà tiếc cái bộ y áo mà dáng giữ ở lại sợ ta lấy, là con rận ở trong đóng y. Thấy rõ chưa? Bà tử mà đồ áo nhiều quá chết nó làm con rệp ở trong cái gì, trong cái tủ quần áo. Thấy chưa? Ai mà đụng tới mình cắn. Đó là như vậy đó. Đó là gì? Là mình giữ đồ đạc của mình, vân vân và vân vân. Vậy thì đó là một cái gì? Nấc thang đi, đi xuống chứ không có đi lên. Thấy rõ chưa? Phải như vậy. Cho nên chúng ta là người Phật tử biết rõ rồi. Cho nên chúng ta là phải là người biết sợ, sợ nhân, sợ quả. Phải Phật tử? Phải như vậy. Thế nào là người biết sợ? Là sợ luân hồi trong sáu đường: địa ngục, ngạ quỷ, súc sinh, a tu la, cõi người và cõi trời, đều là cõi khổ, không hoàn toàn là vui và không phải là cảnh giải thoát. Không có ham, làm con người mà giàu sang không ham, địa vị cuộc đời cũng không ham, tại vì là con người dễ tạo tội nghiệp và tương lai lún sâu và luân hồi thấp hơn. Phải mà tử, tử được làm vua ngon không, làm quan ngon không, giàu sang ngon không? Ngon chết, trời ơi, làm con người mà được ra là sướng muốn chết. Nhưng mà không ngờ rằng trên câu vua dễ tạo tội, làm quan dễ tạo nghiệp, giàu sang dễ ghi quả báo. Phải mà tử, giàu quá vô nhà ăn không là chẳng ăn ngoài chợ, vô nhà hàng muốn ăn khỉ thì nó chà giạt khỉ móc móc mỏ ác ra ăn. Phải mà tử, muốn ăn tôm chỉ tôm thảy lên luộc, ra muốn ăn cua biểu là đem vô nó nướng nó gói, dần dần là cái như vậy, là ăn cái tàn nhẫn, ăn kiểu sang mà ta đây có tiền mà phải ăn sang vậy đó, ăn bằng cách mà giết là ta chết, mà chết mà chết tức chết tốt chứ không kịp chối, chết mà thù mà quán thôi. Tôi đó đó, như vậy tôi nó ăn sang đó. Thế còn bà tử nghèo ăn sao bà tử? Đâu có tiền mua đồ sống ăn đâu, mua đồ chết không à, cá chết, tép chết, thịt chết gì ăn, có tội không? Không có tội, đỡ không có tội, tại vì mình không có sang. Phải không? Nói như vậy tại nó ăn đồ chết không à, ăn tội thầy ma không, phải không? Vậy là đỡ không có tội, nhưng mà hương vị nó bằng. Nó là cái người giàu ăn sang nó dễ, là không con biết là nhân quả đó, dễ tạo tội vô cùng. Mà tử còn mà tử mình nghèo cái cũng đỡ cái là gì, ăn thầy ma không à, rồi không có sao. Nói như vậy đó, thật ra do đó rồi là dễ tạo tội. Đó như vậy, cho nên mình biết nhân biết quả rồi, ông vua mà biết nhân quả sợ rồi đó, thì đẩu là ông vua phong quân thành ông gì? Ông vua là minh quân, phải không? Ông quan thanh liêm, một người giàu sang mà biết sợ tội, cho nên là giàu sang mạng chay, giàu sang biết làm phước, giàu sang biết làm từ thiện, phải không Phật tử? Đó, còn Phật tử mình mà giác ngộ thì ăn gì? Ăn chay, chúng ta đi ăn thịt, phải không? Đó như vậy thì đó là người giác ngộ, thấy rõ chưa? Đó như vậy. Cho nên vấn đề thứ hai, thế nào là người biết sợ? Đó là gì? Là người biết ghê sợ tội lỗi và biết từ bỏ. Tạo nghiệp ác là thứ nhất, không dám tạo nghiệp ác nữa, nó thoáng qua biết rồi phải không Phật tử? Thứ hai là không còn bị tà kiến dướng mắt vào trong đời sống tâm lý của chúng ta. Cái vấn đề thứ hai như là nó khó nè. Bỏ ác thì dễ, mà bỏ tà kiến là khó. Cái tà kiến nó in sâu đầu óc của mình rồi, bỏ không được. Cái này nó không có giết người, không có trộm cắp, không có gian tham, nhưng mà nó rất là độc ác. Đây là cái tư tưởng của chúng ta, đây là cái niềm tin của chúng ta. À vậy thì sau khi chết thì dẫn chúng ta đi vào con đường khổ sở ở tương lai đó. Và ba đường ác đạo là do mình còn tà kiến đó. Nghe chưa? Đáng sợ lắm đó, nó chưa đơn giản đâu. Mà tự giết người chết á, giết sao mà tự có thể bị đầu thai giết người lại. Nhưng mà nó không đến nỗi là chúng ta bị đọa khổ bằng người mang đầy tà kiến ở trong đầu óc. Thấy chưa? Đó, vì người tà kiến là người quá mê. Quá mê, còn người mà ví dụ bị tội ác chân nữa đi á, nhưng mà tương lai họ sẽ hối hận, họ sẽ giác ngộ, họ sẽ chuyển hóa cuộc đời rất là nhanh. Còn kẻ mang tà kiến là khó bỏ mà tự. Thấy rõ chưa? Bằng chứng ở đâu nói nghe coi. Bằng chứng ở đâu? Ngay đây nè, ngay đây nè. Đây là đâu vậy? Những người ngồi trước mặt sư nè, phải không? Đó, có những cái ăn sâu đó của chúng ta từ mẹ đẻ sang ra lớn lên, phải không tử? Bây giờ giác ngộ tu Phật rồi, quy Phật rồi, bỏ được chưa? Thì nói tự hiểu đi, bỏ được chưa? Xin đứng tin vậy. Vậy là bỏ chưa được, phải không? Nó ăn sâu đó bỏ không được. Thế là tà kiến là mới tính những cái độc hại mà Phật không cho mình làm. Thật biết mình bỏ mà không chịu bỏ. Mà bỏ sợ là bị ta quở, bỏ sợ ta cười, ta chê. Ta nói mà không biết sống ở đời, cổ tục con bà để lại xưa nay vậy đó. Phải không? Mà hôm nay mình là người tu Phật tử rồi, mình có trí tuệ rồi, cái này không có đáng xài nữa, phải bỏ đi. Xài nó có hại, không có lợi, phải không? Chùa cũng vậy nữa. Mà xưa rất tiếc là cái gì trụ trì là không buông được thì đệ tử sao buông đây? Mình là một người hoằng pháp lợi sinh, đưa người ta vào trí tuệ giải thoát, mà cái tà kiến mới tính mình buông không được là mình dụ người ta vào cái thế nào là thế kẹt nữa rồi. Tự rõ chưa? Đó, nhưng mà mình không dám nói thẳng thì họ vẫn theo mình mà làm, tại vì họ nghĩ rằng là thầy dạy đâu có chặt đâu, phải không nữa? Vậy là ông Phật chặt chứ ông thầy không có chặt, phải không? Ông Phật ông mới nói đây à, còn ông thầy ông dạy theo kiểu lâu nay rồi, ăn xong vào cái cốt tủy chúng ta ông bà rồi truyền đạt để lại từ xưa nay nè. Đó là những cái tà kiến mê tín độc hại, thấy chưa? Đó như vậy nhưng mà Phật tử không bỏ được. Tại vì sao Phật tử? Bệnh riêng, bệnh riêng của sâu độc nó ăn đục khoét ở trong cơ thể chúng ta là gì? Đó thuộc về là gì? Là ung thư máu rồi, phải không? Ung thư trong cái tủy xương Phật tử rồi, giờ khó mà trị được lắm, phải không? Chỉ bằng cách là giải phẫu mà thôi, tự rồi chứ mà không chịu là thu luôn, thấy rõ không? Đó như vậy. Như vậy thì đó là những cái tà kiến mê tín độc hại mà bỏ không được, để dứt khoát tự không giải thoát thì nó thẳng luôn, nó thẳng không bựa miệng đó, phải không? Tự nghe nghe thì thôi, sự phải nói thôi, phải không? Mà tử mà hướng về Phật pháp, quy tâm bảo muốn gì với Phật mà vẫn còn giữ cái tà kiến mê tín này hoài, làm sao mà giải thoát được, phải không? Nó như vậy. Đi chùa thì làm biến, mà tới cái lễ lập này thôi mà hăng trời trời đất hăng luôn, tại nó ùn 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 mà chen chân vô, phải không? Mà tử đó là cái mê tín của chúng ta, phải không? Lễ Phật đản thì không đi, mà lễ bà chú sướng rần rần rần, phải không? Mà tử phải không? Ở chùa mà đi nghe pháp không đi, mà cúng đình một cái nha, rần rần rần, có không Phật tử? Có không? Cúng đình cúng miễu coi, đến rần rần rần, đó là mê tín, đó là tư tưởng độc hại của chúng ta không bỏ được, thấy chưa? Mình người Phật tử mới bước ra khỏi cái nhóm này, còn người nào mà còn mê thì ở trong nhóm đó, tại vì họ chưa giác ngộ, họ chưa phải là Phật tử, mình không trách họ. Thì mình là Phật tử là phải biết con đường mà bước ra chứ, phải không Phật tử? Mình đã ra khỏi dũng sinh rồi, hồi nãy dọc sinh mình thấy khoái dơ, giỡn nhau rần rần chọi nhau mà tú vũ lan ta, người nằm mà mặt mày nhìn không ra nữa, rồi mà thấy cười giỡn chứ. Nhưng bây giờ cha mẹ kéo mình ra rồi, đang tắm rửa cho mình rồi, mình thấy nhảy đã quá, nhảy luôn nhảy nữa, vậy thì phải mình thấy mình phải tình nó mình là mình trí huệ là mình là người mê sĩ. Mê sĩ rồi phải có thử trở lại cái tuổi trẻ của ban đầu, mình không còn giá trị là người lớn nữa, phải không? Đang bằng đồ đẹp mà nhảy vô chọc xình chơi, vậy là mà tự thấy ngược kiến thức không? Không rồi, thấy chưa? Nói vô đó nghe rõ rồi phải không? Đó, giờ thôi làm gì làm mặc kệ. Nhân quả ai nấy chịu, phải không? Tự sư nói hết lời rồi, thì không còn trách nhiệm nữa, phải không? Mới mốt mà tự mà lúc sâu vào mà tự ráng chịu, mỗi đường tự thừa sư quá không nói, phải không? Đó như vậy. Để thì thẳng mực tàu đau lòng gỗ. Cây muốn tốt là phải nhờ thợ mộc ổng là cưa nè, bún mực nè cho thẳng nè, cưa nè thành khúc cột cây suông. Rồi sao bà tử? Rọc thành gián nè. Rồi phải đẻo nè, phải đục nè, phải bao nè. Rồi cuối cùng nó thành ông Phật, nó thành cái tượng nào đó, hay là nó có tủ, cái bàn, cái ghế mình sử dụng, rồi đánh vẹt ni, rồi thổi bi u lên. Đẹp không? Đẹp ơi là đẹp. Còn phút cây để trần ngân có xài được dân bà tử? Nếu dụng về thì sao bà tử? Thành củi chụm thôi. Củi chụm thôi, phải bà tử? Còn có cái là gì? Không phải là làm lắm, là dần dán hồn thôi. Để nó nhớ nó như vậy. Chứ không làm được cái tủ, không làm được cái bàn thờ, chứ không làm được ông tượng của Bồ Tát hay ông Phật, phải không tử? À, nói như vậy tự hiểu rõ là phải không? Đó là người biết ghê sợ tạo lỗi, là biết từ bỏ, là tạo nghiệp ác không làm, tà kiến không còn nữa, và những cố chấp hẹp hòi của chúng ta phải bỏ đi. Thấy chưa? Đó như vậy. Đó là hai vấn đề đáng sợ của người tu chúng ta. À, thấy chưa? Đáng sợ chưa? Đáng sợ là phải bỏ hay giữ đây? Nếu bà tử mà còn giữ là bà tử là người thật là đáng sợ, phải không? Đúng không bà tử? Bà tử mà còn giữ thì bà tử là người đáng sợ đó. À, là mình cái tội lỗi xấu xa mình không dám bỏ thì mình là một người đáng sợ thiệt đó, phải bà tử? Rồi rủ ghê người ta theo mình là mình người đáng kinh khủng luôn. Phải rõ chưa? Thấy rõ chưa? Là như vậy. Nói vậy cười vậy cho bên mốt rủ đen nữa hả? Như vậy. Cười rủ vậy cực lạc thì không rủ. Ba mà rủ vô cái chỗ chết không đi rủ. Là như vậy. Rồi vấn đề thứ ba lớn. Sau hai vấn đề chúng ta đã thông qua là thế nào là người trí, và thế nào là người biết sợ rồi, và sợ cái gì rồi, và thấu rõ rồi, bây giờ là người Phật tử rồi, là người chân tu rồi, phải làm sao đây? Là quyết lo tu để giải thoát, phải không? Bây giờ dân mình là Phật tử, quyết lo tu giải thoát để xứng danh là Phật tử, là đệ tử chân chánh của đệ tử Phật, phải không bà tử? Đệ tử chân chánh là đệ tử học chánh pháp để quyết tu để giải thoát, chứ không còn tà kiến mê tín theo tà pháp nữa. Và như vậy là pháp thế gian. Thế thì vấn đề quyết lo tu giải thoát này có ba vấn đề mà chúng ta cần thông qua. Thứ nhất là gì? Là thoát ly tam giới. Thì tam giới là trong vòng luân hồi. Hồi nãy nói là sáu đường lục đạo là còn hơi thu hẹp, là ở cõi trời. Cõi trời đây nói là cái cõi gì mà tới? Đó là từ cõi lục dục thiên trở xuống mà thôi, là cõi phước, đến cõi địa ngục khổ đau. Còn đây nói tam giới là chung luôn cả cõi trời sơ thiền và xin lỗi là cõi sắc giới, vô sắc giới luôn. Đây là những cảnh giới của sắc giới, sẽ là người có tu, có tu chứng thiền mà sanh về đây. Nhưng mà chứng thiền mà chưa giải thoát là hưởng phước thiền mà thôi. Cho nên những người tu thiền mà không đắc đạo đó bà tử, là do đã đạt được cái khả năng